是找一家公关厅找他们。兰州的班的主办，我们也是平安，我们主办这个广告口和主桌主文鸟。然后呢，主办在搞的这个分散，把主办公办搞完，把主办这个等级的十二堂规模主办在搞活动，包括我们安排班办这次活动台。và rồi chúng ta cũng có những một bộ đã được hoàn chỉnh, trong đó có lễ Thanksgiving, lễ mừng Chúa Giáng sinh và sang nữa chúng ta cũng đã bắt đầu hoàn chỉnh chương trình cho năm tới, trong đó có trại hè. Tất cả chúng ta đều mong ước sẽ có những cơ hội để sống cho Chúa và phục vụ Ngài. Thế và nếu như hôm nay chúng ta có hội đồng ngân sách sẽ cho chúng ta một cái nhìn không phải chỉ là vấn đề chúng ta sẽ cam kết hướng thiện dân cho Chúa tiền bạc, nhưng mà chúng ta cần có một cái nhìn về hội thánh và trong cái đặc điểm của hội thánh chúng ta, những gì chúng ta cần làm để củng cố hội thánh về tổ chức, rồi thì những mục vụ mà chúng ta sẽ làm, tất cả những điều đó phải được đặt ở dưới một cái nhìn, đó là chúng ta hiểu về hội thánh của Chúa, những gì mà Chúa đã hướng dẫn chúng ta trong hội thánh đầu tiên. Và chúng ta cũng sẽ thấy được những cái đặc điểm của thánh chúng ta, và xin Chúa cho chúng ta trước khi làm một điều gì đó thì chúng ta cần hiểu rõ về hội thánh với tấm lòng yêu mến, biết ơn, và để Chúa sẽ cảm động hướng dẫn chúng ta trong những cái việc làm cụ thể để gây dựng hội thánh của chúng ta ở đây. Và chân chúng ta sẽ học một số bài học về hội thánh từ nay cho đến giữa tháng 11. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bài học về hội thánh của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy cả công vụ các sứ đồ chương 6, từ câu thứ nhất cho đến câu thứ 7, đưa chúng ta quay trở về với hội thánh đầu tiên. Và có bốn điều tôi muốn tuyên bản chị sẽ lưu ý. Chúng ta sẽ hiểu hội thánh là gì, hay là bản chất của hội thánh. Chúng ta sẽ biết hội thánh để làm gì, hay là mục đích mà Chúa thiết lập hội thánh. Chúng ta cũng cần phải biết hội thánh cần gì, hay là công việc của hội thánh. Và cuối cùng chúng ta cũng phải biết hội thánh sẽ được gì, tức là cái kết quả nếu mà Chúa ban cho chúng ta có một hội thánh và chúng ta đứng ở trong đó xây dựng như thế nào. Khi chúng ta nhìn xem hội thánh đầu tiên, chúng ta sẽ thấy được hội thánh làm gì, hay là bản chất của hội thánh. Công vụ các sứ đồ chương 6, câu thứ nhất trên câu thứ 7, chúng ta thấy trong hội thánh đầu tiên có môn đồ. Môn đồ đó là những người tin Chúa và những người theo Chúa. Vấn đề không phải chỉ là có một niềm tin, nhưng mà vấn đề tiếp tục sống với đời của Chúa để mà có thể được Chúa biến đổi. Và đây là cái từ được gọi là môn đồ. Và tôi tin rằng với ông bà chị cũng phân biệt được với tín đồ chỉ là người tin, nhưng mà môn đồ là những người tin Chúa và những người theo Chúa. Trong đó có những người Hellenist. Hellenist là những người Do Thái sinh ra và sống ở nước ngoài, cho nên họ thường sử dụng tiếng Hy Lạp, và có cả những cái người mà đã sống ở nước ngoài lâu ngày, cho nên đã không còn có thể nói được tiếng Hebrew là tiếng mẹ đẻ, và ngôn ngữ Hy Lạp rất là phổ thông ở đó. Và chúng ta biết trong ngày lễ cuối tuần đầu tiên, rất nhiều người Do Thái sống ở ngoại quốc đã về Jerusalem để mà thờ phượng. Và trong số đó đã có những người tin Chúa Giêsu trong bài giảng đầu tiên của sứ đồ Phêrô trong ngày lễ cuối tuần. Và chúng ta thấy được người Hellenist có cái đặc điểm, họ là người Do Thái nhưng mà sinh ra, lớn lên, sống, làm việc ở nước ngoài, cho nên họ chỉ có thể sử dụng được tiếng Hy Lạp. Và trong đây cũng có cả người Hebrew là những người Do Thái chính gốc, và họ ở ngay quê hương xứ sở, cho nên họ nói được tiếng cả hai thứ tiếng là Aram và cũng nói được cả tiếng Hy Lạp. Trong hội thánh đầu tiên có những phụ nữ quá thuộc, đó là những người phụ nữ có chồng nhưng mà đã qua đời. Họ trong cái hoàn cảnh cô đơn, ở trong chỗ là thiếu cái nơi nương dựa, và trong đó chúng ta cũng sẽ thấy có cả những người thiếu thốn, khó khăn về đời sống vật chất. Trong hội thánh đầu tiên chúng ta thấy có những sứ đồ. Sứ đồ đó là những người mà Chúa Jesus đã trực tiếp tuyển chọn, dạy dỗ để họ sẽ tiếp tục cái công việc của Ngài. Và chúng ta cũng có thấy cả những thầy tế lễ. Đó là những người được Đức Trời đã lựa chọn để mà chuyên lo việc phục vụ ở trong đền thờ từ thời cổ ước. Bây giờ khi chúng ta nhìn những thành phần ở trong hội thánh như vậy, tôi muốn các bạn chỉ lưu ý điều này. Hội thánh lý tưởng không phải là một hội thánh mà chúng ta đến đó để tìm tất cả mọi người giống nhau và có những điều để làm hài lòng mình. Nhưng mà hội thánh là gì? Hội thánh đó là cộng đoàn của những người vốn là tội nhân, nhưng mà nhờ đặt lòng tin ở nơi Chúa Giêsu mà họ đã được cứu, và họ được kêu gọi biệt riêng ra khỏi thế gian tội lỗi mà bước vào trong một cộng đoàn mà Chúa gọi là hội thánh. Có nghĩa là những người đã được phân rẽ khỏi thế gian tội lỗi và thuộc về Đức Chúa Trời. Đó là hội thánh. Và nói cái điều này để quý vị
đừng có tìm
một hội thánh lý tưởng, theo nghĩa là tôi đến một cái hội thánh nào đó và tất cả mọi người đều phải làm hài lòng tôi. Tôi không có tìm một cái hội thánh lý tưởng để mà nơi đó khi làm hài lòng tôi rồi thì tôi thích thì tôi dâng nhiều tiền, tôi không thích thì tôi bỏ đi, tôi không thích thì tôi dâng ít tiền, tôi không thích nữa thì tôi sẽ làm những cái điều gì đó để mà thỏa mãn mình. Và đôi khi chúng ta sẽ trở thành những người đã cái chút đau buồn vì sẽ làm thiệt hại cho hội thánh của Chúa. Cho nên đây là cái điều để mà giúp cho chúng ta rất nhiều cái cách sống, cách cư xử ở trong hội thánh. À, khi tôi suy nghĩ rằng tôi là ai mà Chúa lại cứu, tôi là những kẻ tội nhân mà Chúa đã nhìn tôi là một người mà Ngài yêu thương và Ngài đã ban cho tôi Chúa Giêsu để cứu chuộc tôi khỏi tội lỗi, thế thì anh em của tôi cũng như vậy, tôi phải cảm thông với họ. Và chúng ta thấy ở đây khác nhau là gì? Khác nhau thứ nhất là ở trong ngôn ngữ, trong tiếng nói. Thứ hai là khác nhau ở trong địa vị, ngay cả trong xã hội và cả trong hội thánh của Chúa. Họ cũng khác nhau cả về trình độ, họ cũng khác nhau cả về cái chức năng, cái công việc của họ, vô vàn những cái khác nhau. Cho nên trong một cái cộng đoàn như vậy, với càng nhiều người, càng nhiều cái khác nhau như vậy, thì làm sao mà có thể tránh được những cơn phích, tức là những cái sự va đột, những cái sự va chạm. Nhưng mà cái để chúng ta có thể giải quyết được những cái sự va đột, những cái sự va chạm đó là gì? À, tôi biết rằng Chúa yêu tôi, Chúa biết rằng Chúa yêu ông bà anh chị em này như tôi, cho nên họ có thể có những điều này khiếm khuyết, nhưng mà tôi cũng có những cái điều này khiếm khuyết. Và nếu như Chúa đã không kể đến cái điều khiếm khuyết và cả cái tội lỗi của tôi mà Ngài đã yêu và chấp nhận tôi, thì có cái lý do gì mà tôi lại không yêu và không chấp nhận anh em của mình? Cho nên không phải là tôi thích tôi đứng ở trong hội thánh, tôi không thích tôi đi ra hay tôi làm cái điều gì đó, nhưng mà tôi biết rằng nếu Chúa đã kêu gọi tôi vào trong hội thánh và tôi chọn một cái hội thánh địa phương để nơi đó tôi được sự hướng dẫn của Chúa để làm mọi điều, chúng ta sẽ thấy về chức năng của hội thánh, thì tôi phải hết lòng hết sức yêu mến gắn bó với hội thánh, và những gì mà tôi làm đó sẽ được sự hướng dẫn bởi cái điều quan trọng nhất, đó là gì? Tôi hiểu hội thánh này không phải là của ông này của bà kia, không phải của người này người khác, nhưng mà đây là hội thánh của Đức Chúa Trời, mà trong đó tôi là phần tử, trong đó tôi là một thành viên, tôi là một chi thể. Vì vậy tôi không có một cái chỗ đứng nào để mà làm cái điều gì đó tội phạm hội thánh của Chúa, nhưng mà tôi có muôn vàn lý do để cảm tạ Chúa cho tôi đứng trong hội thánh, và tôi cũng phải làm mọi sự để cho hội thánh của Chúa và mọi người trong hội thánh đó, có anh em của tôi và chính mình tôi sẽ được phước. Cho xin Chúa giúp cho chúng ta hiểu nhất, thứ nhất bản chất của hội thánh là gì. Điều thứ hai, hội thánh để làm gì? Chúa lập hội thánh ở trên đất để làm gì? À, dù trong hội thánh có những điều này điều khác, chúng ta hoạch định những chương trình, những công việc này chúng ta sẽ làm, nhưng tôi xin quý vị không phải chỉ nhớ ba điều mà Chúa đã thiết lập hội thánh, và chúng ta phải chú ý đến cả ba điều này. Điều thứ nhất, Chúa lập hội thánh để làm một cộng đoàn mà trong đó những người tin Chúa thờ phượng Đức Chúa Trời. Hội thánh đầu tiên đã thờ phượng Chúa ở tại phòng cao, hội thánh đầu tiên đã thờ phượng Chúa ở tại đền thờ, hội thánh đầu tiên đã thờ phượng Chúa ở tại nhà riêng, hội thánh đầu tiên cũng thờ phượng Chúa ngay cả trong ngục tù. Cho đến bất cứ nơi nào có người tin Chúa thì cái nhu cầu của đời sống chúng ta là được tâm giao, được thờ phượng Chúa. Và vì vậy khi mà tôi chọn một hội thánh để tôi đứng thì cái điều đầu tiên tôi sẽ phải lưu ý rằng cái hội thánh ở nơi đó có trung thành rao giảng lời của Đức Trời không? Cái sự thờ phượng Chúa ở nơi đó có làm cho Đức Trời vui lòng không? Không phải là làm cho tôi hài lòng, nhưng mà Đức Trời có vui lòng. À, trong khi các mục sư khi mà tham dự những cái khóa huấn luyện thì luôn luôn được học về một cái môn thờ phượng, người ta có cái quan niệm sai lầm là gì? À, sẽ có một số người lên trong cái sự hướng dẫn, trong cái sự ca hát đó giống như là diễn viên của hội thánh, ngồi dưới là khán giả, mà Đức Trời giống như là người nhắc vở kịch. Nhưng mà sai lầm, tất cả hội chúng từ những người hướng dẫn, từ những người ca hát, những người thờ phượng và tất cả mọi người không trừ một ai, chúng ta bước vào thờ phượng Chúa, chỉ có một Đức Trời là khán giả duy nhất. Ngài đang xem chúng ta, tấm lòng của chúng ta, những gì chúng ta thể hiện với Chúa như thế nào. Cho nên vì vậy, cái mục tiêu thứ nhất Đức Trời đã lập hội thánh của Ngài là gì? Để con dân của Chúa, những người đã được cứu chuộc, phải thuộc về Ngài, phải ca hát, phải ngợi khen, phải tôn vinh Ngài. Mọi điều mà chúng ta làm ở trong sự thờ phượng phải hướng về Đức Trời, và chúng ta đừng bao giờ thỏa mãn hay là dừng lại ở trong sự thờ phượng Chúa. Và mỗi một ngày, hội thánh của Chúa, mỗi con dân của Chúa phải khám phá, phải tìm kiếm những cái điều trong cái sự thờ phượng. Chúng ta không phải là chạy theo những cái điều mới, không phải chạy theo trào lưu, nhưng mà chúng ta cầu xin Chúa hướng dẫn cho chúng ta để biết được rằng Đức Trời đẹp lòng về con dân của Ngài thờ phượng như thế nào. Và chúng ta có những khuôn mẫu ở trong Kinh Thánh và ước mong rằng sự thờ phượng Chúa sẽ mang lại Một cái điều đó là danh của Chúa được vinh hiển, Đức Trời hài lòng, và đời sống của chúng ta trong sự thờ phượng Chúa, trong mối tâm giao với Chúa, chúng ta sẽ được vui vẻ, chúng ta sẽ được thỏa mãn. Lý do thứ hai, hay là mục đích thứ hai chúng thiết lập hội thánh, đó là để gây dựng đức tin lẫn nhau. Tất cả chúng ta đứng ở trong một hội thánh để làm gì? Chúng ta có một cái mối quan hệ mối động qua lại, chúng ta học hỏi đức tin của người đi trước, chúng ta cũng có trách nhiệm để dìu dắt, hướng dẫn, giúp đỡ những người đi sau. Ở đây trong số nhiều gương mặt chị chúng ta đã từng tới thăm một cái cảnh đẹp của Việt Nam, đó là vịnh Hạ Long. Vịnh Hạ Long rất là đẹp, vô vàn những hòn đảo ở trên biển trông rất là kỳ thú, và người ta đã mong muốn bình chọn cho vịnh Hạ Long là một cái kỳ quan của thế giới. Nhưng mà tôi mong rằng hội thánh của Chúa không phải là những vịnh Hạ Long, trong đó mỗi một người đứng riêng thành một hòn đảo, nhưng mà chúng ta là một thân thể sống của Đức Trời, chúng ta là những chi thể. Vì vậy chúng ta sẽ quan tâm đến nhau, chúng ta sẽ yêu thương nhau, chúng ta sẽ giúp đỡ nhau. Và đây là cái điều mà chúng ta thấy ở trong hội thánh đầu tiên. Các tín hữu đã ngoài cái giờ vào phượng thì họ ăn với nhau một bữa ăn. Trong cái bữa ăn đó, cái vấn đề không phải là ăn uống, vấn đề là chúng ta có một cái sự thông công với anh em của mình trong đức tin. Chúng ta có cơ hội trò chuyện, chúng ta nói chuyện với nhau, chúng ta hiểu biết nhau, chúng ta cảm thông nhau, chúng ta nhờ đó có thể giúp đỡ nhau trong đời sống cụ thể, trong đời sống thuộc linh. Cho nên mục đích thứ hai Chúa thiết lập hội thánh đó là để gây dựng đức tin cho nhau giữa những người tin Chúa. Và cái điều thứ ba là để tất cả chúng ta hiệp tác với nhau trong việc làm chứng, trong việc truyền giảng tin lành để cứu rỗi tội nhân. Nếu chúng ta làm việc một cách đơn lẻ và trong vấn đề làm chứng chúng ta có thể có kết quả, nhưng kết quả đó rất hữu hạn. Nhưng nếu tất cả chúng ta cũng đồng lòng ở trong cái công việc làm chứng về Chúa, trong việc mang tin lành của Chúa cho đồng bào chúng ta, thì rõ ràng cái việc đó sẽ khác. Cho nên ba cái điều này chúng ta nhớ rằng hội thánh sẽ chỉ sống mạnh khi mà cả ba mục đích này được chú trọng một cách quân bình. Nếu mà hội thánh nào đó thì chuyên chú trọng về vấn đề thờ phượng và bỏ qua cái mối thân công cơ đốc và công việc truyền giảng như vậy, điều đó không có ích lợi, không có tốt. Nếu mà hội thánh nào chỉ lo làm công việc này việc kia, trong đó có cả vấn đề hướng nội là mối quan hệ giữa các anh em tín hữu, hướng ngoại đó là truyền giảng làm chứng cho đồng bào, nhưng mà chúng ta không có cái sự thờ phượng Chúa đẹp lòng Ngài, thì thường hỏi không có sự thờ phượng đó làm sao chúng ta có thể làm được những cái công việc ở trong hội thánh và bên ngoài. Cho ba cái điều này đó phải kết hợp với nhau. Và cũng có những hội thánh chúng ta sẽ thấy sẽ đánh mất cái sức sống của mình khi mà chúng ta không chú trọng đến việc cứu đồng bào của chúng ta. Chúng ta đã có ngày truyền giáo, cả ngày làm chứng đạo, nhưng mà chúng ước mong rằng chúng ta sẽ không phải chỉ có một ngày đó, không phải chỉ có một cái cơ hội đó, mà luôn luôn có một cái hội thánh sống động vững mạnh để chúng ta có thể làm chứng về Chúa ở trong mọi hoàn cảnh. Tuần trước, các hai tuần trước chúng tôi khi mà dự cái khóa thăm vấn mục vụ ở tại giáo hạt, mục sư Hồ Hiếu Hạnh thay mặt cho giáo hạt nói về cái vấn đề truyền giáo, có nói rằng có rất nhiều điều đáng buồn ở trong hội thánh CMA, đó là gì? Chúng ta có 101 hội thánh CMA ở trên đất nước Mỹ này, nhưng mà chỉ có 46 hội thánh là có dâng hiến tiền bạc về cho giáo hạt và cho tổng hội CMA để lo công việc truyền giáo. Như vậy mới được non nửa, như vậy còn hơn 50 hội thánh nữa thì ở đâu? Tức là chỉ không phải chúng ta nhỏ bé quá đến nó không có thể dâng, nhỏ bé chúng ta cũng có thể dâng một cái số tiền nào đó, nhưng cái vấn đề là chúng ta không có, chưa có đủ được cái sự quan tâm đối với công việc Chúa chung, và trong đó có vấn đề hiệp tác để mà lo việc truyền giáo mà tổng hội đang tiến hành tại nước Mỹ cũng như là ở các nhiều nơi trên thế giới. Và tôi cảm ơn Chúa một điều, vì trong số những hội thánh của Chúa dâng hiến rất là nhiều cho công việc truyền giáo thì có hội thánh Houston của chúng ta đây. Và cho chúng ta thấy đó là chúng ta đang nhìn công việc của Chúa, hội thánh của Ngài ở trên, là không phải là chỉ ở trong cái hội thánh của chúng ta ở đây, nhưng mà đến hội thánh của Chúa ở trên đất nước Hoa Kỳ và nhiều vùng khác ở trên thế giới mà các giáo sĩ đang được cử đi, đang được sai đến. Và cho chúng ta thấy cái mối quan tâm của chúng ta đối với hội thánh của Chúa, với công việc của Chúa nói chung. Bây giờ hội thánh cần gì? Hay nói cách khác là hội thánh có những cái công việc gì phải làm? Có nhiều cái công việc mà chúng ta hoạch định, nhưng mà tôi xin quý vị lưu ý cho chúng ta ở tại đây, đó là trong hội thánh đầu tiên, hội thánh đã có các cái điều gì xảy ra? Ở câu thứ một, câu thứ nhất, môn đồ tăng lên, trong đó có số môn đồ tăng lên và cái gì nan đề nảy sinh, người Hellenic phàn nàn nghịch cùng người Hebrew, cái sự va đụng hay là cái nan đề nảy sinh ở trong cái chỗ này. Những người Hellenic là những người Do Thái sinh ra và sống ở nước ngoài, cho nên về ở ngay quê hương xứ sở của họ, họ cũng chỉ nói được tiếng Hy Lạp. Trong khi đó những người Do Thái có thể sống ở trong xứ, vấn đề không phải chỉ là nói được cả tiếng Aram ta đây là sống ở ngay quê cha đất tổ, cho nên giữ được tất cả phong tục truyền thống và mọi cái gì đó mà họ cho là tinh sạch. Còn những người này đó sống ở ngoại bang rất có thể lắm, tức là đời sống đã bị pha trộn, đã có những cái điều gì đó mà không còn giữ được cái tinh sạch nữa, cho nên cũng có cái nhìn và cũng có cả những sự phân biệt đối xử. Cho nên có thể là những người quá của cái lý và tại đây đó đã bị bỏ bê trong sự cấp phát. Sự cấp phát ở đây là gì? Trong buổi thánh đầu tiên có phong tục cứ ngày thứ sáu hàng tuần buổi sáng đều thánh đi tới nhà hội và đi tới các nhà riêng để gia đình nào hay là người nào có những cái món đồ mà mình muốn dâng tặng để mà cứu giúp những người nghèo khổ thì các môn đồ đi thâu những cái đó và mang về để cấp phát lại cho những người ở trong hội thánh. Có những người có thể là một bữa ăn ở trong cái ngày mà họ họp lại để thờ phượng Chúa, và cũng có cả những người rất là nghèo yếu và họ sẽ được cấp phát cho 14 bữa ăn, tức là trong cả 7 ngày trong một tuần. Nhưng mà rồi có một cái sự sơ sót nào đó khiến cho những người phụ nữ Hellenic quá muộn ở đây đã bị bỏ bê trong một cấp phát, tức là gì? Có thể công nhận được cái khẩu phần ăn đủ để cung cấp cho họ. Có thể là mình thấy người khác ăn mà mình lại không được ăn, mình cũng chạy lòng, mình cũng có cái điều gì đó tổn thân, phải không? Cho nên trong cái hoàn cảnh đó, hội thánh cần phải biết rõ thực trạng. Thực trạng đó là gì? Khi nhiều người tin Chúa đến, chúng ta vui mừng. Nhưng mà hội thánh càng lớn thì sẽ càng nảy sinh nan đề, đó là điều không thể tránh khỏi. Cho nên hội thánh lý tưởng không phải là chúng ta đi tìm một hội thánh mà không có nan đề nào cả, không có cái chuyện đó. Nhưng mà chúng ta biết rằng hội thánh càng thêm lên, chúng ta càng cảm tạ ngợi khen Chúa thì hội thánh có sức mạnh để lôi cuốn, để thu hút người khác. Nhưng mà chắc chắn nan đề sẽ phải ra. Cho nên vì vậy hội thánh cần biết rõ thực trạng của mình. Điều thứ hai là họ phải xác định đúng công việc và chức năng. Ở đây trong câu 2 các 12 sứ đồ phải gọi hết thảy môn đồ nhóm lại và nói rằng bỏ sự dạy đạo đứng trời và giúp việc bằng việc thật chẳng xứng hợp. Các sứ đồ xác định rằng cái dạy đạo là quan trọng nhất. Dạy đạo tức là gì? Dạy đạo tức là nói đến cái sự thờ phượng đứng trời, và trung tâm của sự thờ phượng là lời của đứng trời phải được ra giảng. Đó là thức ăn để mà nuôi đời sống thuộc linh của Thiên Chúa. Đó là cái con đường mà Đức Trời muốn cho hội thánh của Ngài, cho con dân của Chúa trải qua mọi thời đại cần phải biết. Chúng ta thấy ở trong Kinh Chi Am 8 câu 11 đến câu 12, lời của Chúa nói như thế nào? Có cái thực trạng đó là gì? Chúa Giê-hô-va quan phán này, những ngày sẽ đến và khi ta khiến sự đói kém đến trong đất, chẳng phải là đói về bánh, cũng chẳng phải khát về nước, bèn là về nghe lời của Đức Giê-hô-va. Bây giờ chúng nó sẽ đi dâng dài từ biển này đến biển khác, từ phương Bắc đến phương Đông, chạy đi đây đó đang tìm lời của Đức Giê-hô-va mà không tìm được. Hội thánh của Chúa lúc nào cũng cần và đói, phải đói khát về lời của Đức Giê-hô-va. Và vì vậy cái công việc mà Chúa Giê-xu đã lựa chọn các môn đồ, các sứ đồ của đó là để làm gì? Để rồi Ngài đã huấn luyện, Ngài đã dạy dỗ họ, và bây giờ khi Chúa Giê-xu đã về trời thì các môn đồ, các sứ đồ phải là những người mà tiếp tục cái công việc mà Chúa Giê-xu đã để lại. Và cái công việc quan trọng nhất đó là gì? Đó là dạy đạo của Đức Trời, là nói về tin lành cứu rỗi của Chúa Giê-xu. Và đây là một công việc không thể đơn giản, cho nên các sứ đồ phải được chuyên tâm vào việc đó. Cứ mà chị đã từng, nếu chúng ta đã từng đọc cái cuốn Linh Lực Do Cầu, đó thì chúng ta sẽ thấy một cái lời ở trong đó rất là hay như thế này: giảng là công việc của người từ vì đạo. Ông phải, người giảng sẽ phải đóng đinh bằng ngã của mình vào thập tự giá, và linh hồn của ông phải khó nhọc như sinh một đứa con vậy. Sao cái bài giảng không có dễ đâu? Tại vì sao? Vì chúng ta phải sống với Chúa thế nào để rồi chúng ta nhận được lời của Chúa và để có thể hướng dẫn cho người khác. Đây không phải chỉ nói về cái công tác của riêng mục sư, nhưng mà cũng nói đến cả những người dạy đạo của Đức Trời trong hội thánh, trong đó có giáo viên trường chủ nhật, trong đó có người hướng dẫn cho những nhóm học kinh thánh. Và chúng ta biết điều đó rất là khó. Cho nên nếu bây giờ có 12 sứ đồ mà lại cũng làm những công việc này ở trong hội thánh, những công việc quản trị, những công việc này khác mà kinh thánh mô tả chúng tôi đó là việc bằng tiền thì gì, thì sẽ sao lãng cái chức vụ giảng đạo, giảng dạy lời của Đức Trời, và điều đó sẽ không tốt. Cho nên điều thứ hai các sứ đồ đã làm gì? Đó là họ xác định đúng công việc và chức năng, và chúng ta sẽ còn có cơ hội quay lại cái điều này trong cái bài học lần tới. Điều thứ nhất là nhận rõ thực trạng nan đề. Thứ hai là xác định đúng công việc và chức năng. Công việc là gì và chức năng của cái người sẽ làm cái công việc đó như thế nào. Và thứ ba là sẽ đưa ra được cái giải pháp thích hợp. Câu thứ ba, các sứ đồ nói là bây giờ chúng ta hãy tuyển chọn nhân sự để mà cùng làm việc. Cùng làm việc tức là gì? Tức là họ sẽ làm việc với nhau, và dù cái công việc có khác nhau, cái chức năng, cái chỗ đứng khác nhau, nhưng mà chỉ có chung một cái mục đích. Đó là gì? Để làm cho hội thánh của Đức Trời tốt hơn, vui vẻ hơn, để làm cho công việc của Chúa tiến triển hơn, để làm cho kết quả cho đạo của Chúa ngày càng hơn. Cho nên đây là ba điều mà chúng ta sẽ thấy các sứ đồ đã làm cái điều này, và chúng ta thấy đó là cái công tác của hội thánh. Ngày nay chúng ta sẽ ngồi để mà xem lại ngân sách của hội thánh, và chúng ta cũng đang cầu nguyện, đang chuẩn bị để mà có những nhân sự cho ban chấp sự, ban chấp hành khóa mới. Tất cả những cái điều đó là những điều cần thiết. Chúng tôi chỉ nhắc lại với quý ông bà chị, chúng ta lưu ý một điều: hội thánh cần gì, có thể là chúng ta sẽ ngồi lại, chúng ta sẽ suy nghĩ sắp xếp thực trạng hội thánh của Chúa, những công việc của chúng ta sẽ hoạch định là gì, rồi từ đó nó sẽ dẫn chúng ta đến những cái việc của chúng ta phải làm, và trong đó dâng hiến chỉ là một phần chứ không phải là tất cả. Cho nên vì vậy xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được cái điều thứ ba, đó là hội thánh cần gì. Và khi ba cái điều trên đã có rồi thì chúng ta sẽ dẫn thấy cái điều thứ tư là hội thánh được gì. Cái kết quả của thánh chúng ta thấy Chúa ban cho thật là phước hạnh. Câu thứ 7a, đạo ngày càng tràn ra. Đạo ngày càng tràn ra có nghĩa là lời Chúa được rao giảng một cách rộng rãi. Và chúng ta biết được rao giảng một cách rộng rãi ở trong cái bối cảnh của hội thánh thời đó không phải là điều dễ. Bởi vì cái sự bắt bớ, cái sự bách hại đang xảy ra ở bên ngoài, những nan đề này sinh hội thánh ở bên trong, và chúng ta biết rằng những cái điều đó hoàn toàn có thể khiến cho hội thánh mất đi cái sự sống. Nhưng mà chúng ta thấy một cái hình ảnh ngược lại đây là đạo ngày càng tràn ra, đó là lời của Chúa tiếp tục được rao giảng cách rộng rãi, tin lành của Chúa Jesus tiếp tục được nói với mọi người ở tại Jerusalem mà không sợ bất cứ một điều gì, kể cả những rào cản. Và trong đó chúng ta thấy có những rào cản của thế quyền, rào cản của giáo quyền, có những cái rào cản từ bên ngoài, và trong đó cũng có cả những cái rào cản ở bên trong. Nhưng mà chúng ta thấy gì? Những cái rào cản đó được phá đổ để cho đạo ngày càng tràn ra, lời của Chúa được rao giảng cách rộng rãi. Thứ hai là môn đồ thêm lên nhiều lắm ở câu 7b. Môn đồ thêm lên nhiều lắm tức là gì? Là những tội nhân được chinh phục, những người được lắng nghe tin lành của Chúa Giêsu, được nghe lời của Đức Trời, và để rồi cái đời sống của họ được cảm động, họ chạy đến để tiếp nhận Ngài và bước vào trong gia đình, trong hội thánh của Đức Trời. Và cái kết quả thứ ba đó là gì? Đó là nhiều thầy tế lễ vâng theo đạo nữa trong câu 7c. Cái nếp sống của những người tin theo Chúa Giêsu có cái sức mạnh để mà thay đổi những người tin Chúa, và cái sự thay đổi đó sẽ dẫn đến đó là có một cái sức mạnh để thay đổi cả cái nếp sống của những người vốn là thầy tế lễ, là những người chỉ chăm chỉ, nghiêm khắc, sống theo luật pháp và giữ những cái nghi thức tôn giáo, nhưng mà có thể đời sống của họ về phương diện tâm linh khô cằn và chết. Và đó là gì? Đó là sức mạnh của thầy, đó là sức mạnh của tin lành. Làm sao mà để cho những người vốn là thầy tế lễ mà có thể tin Chúa Giêsu để có thể gia nhập vào hội thánh, thì họ hoàn toàn có thể mất những cái quyền lực, họ cũng có thể mất những cái quyền lợi họ đang được hưởng ở trong xã hội Do Thái thời đó. Nhưng mà đạo của Chúa, chúng ta thấy một cái sức mạnh đó là gì? Tiếp tục lời của Ngài rao giảng, không có sợ hãi, không bị ngăn cản, hay là không có gì ngăn cản được. Lời của Chúa được rao giảng và mang đến sự chinh phục cho những tội nhân, và lời của Chúa cũng được rao giảng để biến đổi cả những người vốn có những cái thói quen, có những cái nếp sống, và có cả những cái điều mà chúng ta gọi là không thể nào thay đổi được, thì bây giờ quyền năng của tin lành đã đúc đến để họ có thể tin Chúa và có thể gia nhập vào trong hội thánh chúng ta. Từ đó chúng ta suy nghĩ đến điều gì? Tôi muốn điều anh chị có hai điều mà chúng ta suy nghĩ để chúng ta dùng. Muốn chúng ta thứ nhất cần quý trọng hội thánh bằng cách giữ gìn đời sống mình và giúp đỡ anh em của mình ở trong đức tin. Tôi nhắc lại, hội thánh của Đức Trời ở trên đất nói chung, và hội thánh, nếu mà chúng ta đã Houston này, chúng ta đã xác định được cái chỗ đứng của mình, đứng ở tại đây, đứng trong hội thánh này phải là cái gì đó hết sức quý giá hay là quý trọng đối với chúng ta, vì hội thánh đó là hội thánh của Đức Chúa Trời. Và nếu đó là hội thánh của tôi theo cái nghĩa, tức là gì? Đó là một thân thể mà tôi được thi thể ở trong đó, tôi không dạy gì mà làm cái điều gì đó để thương tổn cho thân thể của tôi, mà tôi muốn nó lành lặn, tôi muốn nó đẹp đẽ, thì tôi cũng lại càng không có cái lý do nào, cũng chẳng dạy gì để mà làm cái điều gì đó tổn hại đến hội thánh của Đức Trời, và trong đó tôi là một phần. Cho nên vì vậy chúng ta sẽ cần phải quý trọng hội thánh và giữ gìn đời sống của mình, và có một mối quan hệ nâng đỡ anh em của mình ở trong đức tin. Chúng ta nhớ có những người đi trước trưởng lão trưởng thành thuộc linh dìu dắt những người đi sau, và bản thân chúng ta là những người đã tin Chúa rồi một thời gian rồi, chúng ta sẽ có tiếp trách nhiệm để tiếp tục giúp đỡ dìu dắt những người đi chậm hơn, đi sau hơn chúng ta. Và đó là cái phương cách để cho tất cả chúng ta được lớn lên ở trong Chúa. Và điều thứ hai đó là chúng ta hãy tận hiến đời sống của mình để mà làm vinh hiển danh Chúa qua hội thánh của Ngài, và tiếp tục chúng ta sẽ mang tin lành cứu rỗi của Chúa cho đồng bào, cho anh em của chúng ta một cách kết quả tại Houston. Chúng ta thấy những con số Texas, đó là cái vùng mà người Việt sống đông thứ hai ở trên đất Mỹ sau California, và cái vùng Houston này cũng là cái nơi mà lại là người Việt đông nhất của bang Texas. Nhưng mà chúng ta suy nghĩ có bao nhiêu hội thánh, mà nếu tất cả các hội thánh đó chúng ta thấy đều lớn mạnh, đều trưởng thành, mà chúng ta cùng đã lo truyền giáo truyền giảng cái lành, chúng ta hiệp tác với nhau đó mang cái lành của Chúa, thì cũng có vô số những cái điều mà chúng ta có thể nói là làm không hết được. Nhưng mà nếu chúng ta bản thân mỗi hội thánh thiếu đi cái sức mạnh, thiếu đi cái sức sống, chúng ta không có phát triển được hội thánh của mình, thì chúng ta cũng sẽ thất bại luôn ở trong cái việc mà Chúa đã ủy thác cho chúng ta, đó là tiếp tục để mà mang tin lành của Chúa cho anh em, cho đồng bào của chúng ta. Cho vì vậy, tôi cũng mong rằng tất cả quý ông bà anh chị, chúng ta nhìn lại cái bức tranh toàn cảnh về hội thánh của Chúa ở trên đất, trong đó có khuôn mẫu của hội thánh đầu tiên, và cũng nhìn thấy cái đặc điểm đặc thù của hội thánh chúng ta ở đây, để chúng ta cũng sẽ làm mọi điều để làm sao Chúa hướng dẫn chúng ta trong những cái điều mà chúng ta sẽ làm đó, để hội thánh của Chúa ở đây sớm được củng cố, được gây dựng và được phát triển, và theo đúng những cái điều mà chúng ta sẽ thấy được kết quả, giống như Chúa đã ban cho hội thánh đầu tiên, đạo của Đức Trời ngày càng tràn ra, môn đồ tại thành Jerusalem thế lên nhiều lắm, cũng rất nhiều thầy tế lễ có thể theo đạo được. Hôm nay chúng ta có hội đồng ngân sách, nói đến ngân sách, nói đến tiền bạc, và sẽ nói đến sự dân hiến. Nhưng mà như tôi đã nói, chúng ta phải có kinh nghiệm trước hết tổng quan của hội thánh, sau đó sẽ dẫn chúng ta đến những cái điều cụ thể mà chúng ta sẽ làm. Và khi chúng ta đã có cái nhìn đầy đủ rồi, thì chúng ta sẽ thấy được Đức Trời có thể làm những cái điều gì kỳ diệu qua mỗi đời sống của chúng ta. Và tôi muốn kể cho quý ông bà chị câu chuyện thật. Tôi nghe còn trước đây, để khích lệ chúng ta trong ngày hôm nay và trong những ngày tới đây, chúng ta suy nghĩ những việc mà chúng ta sẽ làm để gây dựng hội thánh. Hay còn trước đây, chúng tôi học tại California, mục sư Hồ Hiếu Hạ, chúng ta biết rồi, ông quản nhiệm hội thánh Seattle ở tại Washington, cũng là mục sư lo công việc truyền giáo, đặc trách về truyền giáo của giáo hạnh. Ông kể lại câu chuyện như thế này. Cuối tháng hồi tháng 8 vừa rồi, hội thánh có cái Seattle có hội đồng truyền giáo, cũng giống như chúng ta đã làm tại đồng năm đây. Thế bạn, trước đó nhiều tuần hội thánh đã cầu nguyện, đồng sư Hạnh cũng đã gửi thư mời nhắc nhở cho các anh em, nhất là những người đã sống ở trong hội thánh và bây giờ đi làm ăn xa xôi đó, thì cũng nhớ đến công việc Chúa trong hội thánh để cầu nguyện và có điều kiện để mà tham dự, và nhất là cũng có sự dâng hiến cho công việc Chúa trong hội thánh. Và cái hội đồng truyền giáo đó để mà có cái sự dâng hiến để rồi gửi về tổng hội CMA và góp phần trong công việc truyền giáo thế giới. Có một cặp vợ chồng trẻ, một sư Hạnh rất là yêu mến, ông nói rằng anh chị hãy cố gắng cả về giữ cái hội đồng này vì họ đang làm việc ở xa. Hai vợ chồng đó lúc đầu nói mục sư Hạnh, chúng con sẽ cố gắng để mà về tham dự. Nhưng mà đổi đến cái ngày cuối đó, gần sát cái ngày hội đồng truyền giáo, thì cả anh gọi điện cho mục sư Hạnh và rằng mục sư ơi, chúng con bận cái công việc quá và chúng con đã không thể nào tham dự được. Nhưng mà chúng con đã nói với nhau, đã cầu nguyện, đã nói với nhau và có một cái cam kết, một cái quyết định, đó là sẽ dâng cái tháng lương đầu tiên của chúng con trong cái công việc mới chúng con đã nhận đó cho hội thánh trong cái ngày hội truyền giáo đó, để góp phần vào trong công việc truyền giáo nói chung. Trước ngày hội thánh từ hội đồng truyền giáo đó, mục sư Hạnh nhận được cái phong bì, và ông mở ra và ông kinh ngạc và hai ra cảm tạ Chúa, và sau đó nói lại cho ban chấp sự, ban chấp hành, và sau đó hội thánh đầu tiên. Cái tấm check đó $8,000 của một cặp vợ chồng còn rất trẻ, và họ cảm ơn Chúa về cái công việc mới Chúa đã ban cho họ, và nhất là cái tấm lòng của họ với hội thánh của Chúa, cái công việc của Ngài, và họ đã không ngần ngại để có thể dâng cái số tiền đó, và chúng ta biết nó rất là lớn. Và mục sư Hải nói rằng khi cái điều đó nói cho hội thánh thì tất cả được khích lệ, và nhiều người đã dâng hiến tiền bạc, đã có cái sự cam kết của cái sự dâng hiến, và hội thánh Seattle đã có một cái số lượng có thể nói rằng cái sự dâng hiến cho việc truyền giáo nó kỷ lục, mặc dù nước Mỹ này đang trải qua cái cuộc khủng hoảng kinh tế mà chúng ta biết ảnh hưởng đến tất cả đời sống của mọi người. Xin Chúa giúp cho quý ông bà anh chị và chính mình thôi, chúng ta thấy được hội thánh này là hội thánh của ai, toàn hội thánh của Đức Trời. Hội thánh này tôi ở đâu, nếu tôi đang đứng ở trong hội thánh này, tôi gắn bó với hội thánh này, tôi yêu mến hội thánh này, là hội thánh của Đức Trời, ở trong đó có tôi là một chi thể, tôi sẽ làm tiếp sức mình để gây dựng hội thánh của Chúa. Xin Chúa ban cho chúng ta hiểu biết được điều gì Chúa muốn chúng ta làm để cho chúng ta sẽ có những tháng ngày là phước hạnh ở trong hội thánh này, và Chúa sẽ dùng đời sống của chúng ta và hội thánh này để mà danh của Chúa được vinh hiển và tiếp tục mang tin lành cứu rỗi của Chúa cho anh em, cho đồng bào của chúng ta tại vùng Houston này sẽ có kết quả. Nguyện Chúa ban cho chúng ta năng lực để cuộc sống với lời của Chúa.